Bây giờ thử xem 10, Marco 10, 6 đến 9. Câu này thì chắc hay hơn. Tại để những anh chị em đụng đến ly dị thì phải xem tại sao này. Đọc Marco 10, 6 đến 9. Đức Giêsu dựa vào đâu để không chấp nhận việc ly dị? Dựa vào đâu để không chấp nhận việc ly dị? Thì anh chị em biết Marco 10, 6 đến 9 hóa ra là trích dẫn sáng thế chương 1 câu 27 và chương 2 câu 24. Đấy thôi, đúng không ạ? Đấy, thế thì ai đọc cho tôi Marco chương 10, 6 đến 9.
Còn lúc khởi đầu con trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người, có nam, có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?
Vâng, khi tôi đọc sách người ta có nói là lẽ ra phải dịch cái câu này là sự gì Thiên Chúa phối hợp, người chồng không được phân ly ạ. Anh chị em hiểu không? Bởi vì thời đó phụ nữ đâu có được phân ly gì. Thế ra cua câu này anthropos, như là chữ anthropos là người chồng không được phân ly. Và tôi báo với anh chị em biết đâu là câu nghĩa đen. Bản dịch thì là hay lắm, nhưng mà anh chị em hỏi nguyên văn thế nào? Cả hai sẽ thành một thịt. Chữ một xương là thêm vào. Đấy, chữ một xương là thêm vào. Thật ra chỉ có một chữ một thịt thôi. Thế thì bây giờ câu hỏi của tôi nghĩ câu này là hay. Và tôi nghĩ câu này là hay, anh chị em có thể suy nghĩ nhé. Tôi nói là đọc 10 chương 6 đến 9. Đấy, vậy chúng ta mới đọc rồi. Đấy, vâng, chương 6, 9. Và hỏi dựa vào đâu để không chấp nhận? Thì anh chị em thấy trong câu này là cái câu mà nghiêng nghiêng ấy, in chữ nghiêng là trích dẫn trong sách Sáng Thế. Đều là chương 2 chương đầu ạ. Chương số 1 và chương số 2. Lúc nãy tôi đọc cuốn sách, họ nói rằng nè, chương 1 với chương 2 là lúc đó hai ông bà đầu tiên chưa phạm tội. Đấy, thầy nó rất zin, chương 1, chương 2 là nguyên thủy. Và như thế anh chị em nhìn câu châu 6 này có một câu đẹp lắm, mà có khi anh chị em không để ý là lúc khởi đầu. Khởi đầu là lúc Thiên Chúa tạo dựng nên con người, tạo dựng nên vũ trụ. Ngay từ khởi đầu, ngay từ khởi đầu cái công trình tạo dựng như thế, thì Thiên Chúa, anh chị em ơi, từng chữ ở đây đều đụng đến chúng ta đấy. Thiên Chúa làm ra con người, có nam, có nữ. Câu này là, anh chị em có sợ câu này không? Tôi giảng câu này tôi cũng sợ. Nếu tôi đứng ở Mỹ mà giảng câu này là ớn lắm á. Anh chị em có hiểu không? Tại bây giờ đọc sách, người ta nói giới tính thứ ba, đấy thôi. Đấy, nhiều chuyện lắm đấy. Ở đây chỉ đọc lại sách Sáng Thế để nói lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa làm ra con người. Ở đây có anh chị em nào mà đoán ra chữ con người ở đây trong tiếng Do Thái gọi là gì ạ? Adam. Đấy, Adam ấy là con người. Con người nói chung vậy, làm ra Adam. Không, Adam ở đây không phải là ông Adam đâu, là con người, là con người. Mà con người ấy thì có nam, có nữ. Và như thế, dầu sao đối với sách Sáng Thế, hai phái tính quan trọng, căn bản, chủ yếu mà Thiên Chúa dựng nên là nam và nữ. Đấy. Thế thì chúng ta, Kitô giáo của chúng ta hay chính anh chị em cũng sẽ phải đối diện với phái giới tính thứ ba. Đấy, vậy thôi. Và chúng ta, tôi xem trong mạng đó là có nhiều cuộc diễu hành của những người ở phái tính thứ ba ở những thành phố lớn trên thế giới, mà năm nào có. Los Angeles là một thí dụ, đông lắm hay này thế khác. Và phải thương những người giả phái tính thứ ba này, họ rất muốn được công nhận, họ rất muốn được nhìn nhận như một phái tính, mặc dầu anh chị em biết cũng khó thật ấy nhỉ. Đấy, nếu ở đây Chúa nói rằng Chúa dựng nên con người có nam có nữ, rồi có nên viết thêm nữa không? Và phái tính thứ ba. Và anh chị em đừng quên, anh chị em mà nhận phái tính thứ ba đó là chưa đủ đâu ạ. Bởi vì bây giờ không phải chỉ có phái tính thứ ba, mà có phái tính thứ tư, thứ năm đấy. Phái tính thứ ba có thể là phái tính của một người đồng tính, đúng không nào? tức là tôi đấy, tôi đồng tính, nhưng mà lại có cả phái tính thứ tư nữa là người lưỡng tính đấy, rồi chưa có phái thứ năm là cái chuyển giới tính, và đâu nào là nhiều thứ lắm. Ôi ôi đấy, và như thế là viết câu này phải hơi dài lên đấy, chứ không có thể là ngắn được đâu. Theo chỗ tôi biết, tôi hy vọng là tôi không có nói sai về giáo hội, là giáo hội vẫn tin cái câu này của sách Sáng Thế, vẫn có vẻ tin. Và như thế giáo hội, thưa anh chị em, tôi nói liền để anh chị em thương giáo hội nữa, giáo hội cũng vất vả lắm. Giáo hội hiện nay thì quý những người của những không phải mà tự nhận mình là không phải chỉ là nam hay là nữ đấy, không phải là thuộc hai cái phái tính này đấy, và giáo hội yêu mến họ. Và hơn thế nữa, nếm được cái thánh giá mà họ vác, anh chị em biết điều đấy không hề thú vị tí nào. Không hề thú vị. Tại tôi quen với những, tôi cũng khá khá quen với những anh chị em mà phái tính thứ ba đấy. Thương họ lắm anh chị em ạ. Kinh khủng. Họ vác những thánh giá lớn lắm. Họ bị phân biệt. Họ bị hất ra ngoài. Họ bị khinh bỉ. Và chính họ là sợ hãi, không có dám đi đến với những người khác. Họ không dám chơi với những người bạn của họ. Và cả những người như thế có khi không có dám đi nhà thờ này khác, nhiều chuyện lắm. Đấy thì giáo chỉ nhắc anh chị em, giáo hội quý những người này. Đấy, giáo hội không bảo rằng những người này là bình thường. Anh chị em hiểu không? Nhưng mà chính vì họ không bình thường nên giáo hội quý họ, yêu mến họ, nâng đỡ họ và nói với họ rằng: "Này anh ạ, chị ạ, có một chị vẫn có thể sống bình thường đấy, không có vấn đề gì đâu. Và hình thức thiên đàng vẫn là của các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể sống và lên thánh bình thường. Và các bạn phải vất vả hơn chút, vất vả hơn chút. Thí dụ nếu một anh mà anh ấy lại cứ thích một anh khác cơ, và anh cứ yêu anh ấy và cứ muốn lấy anh ấy cơ, thì như thế giáo hội xin là cố mà hy sinh, cố vượt qua được điều ấy. Và giáo hội nhìn nhận rằng tôi biết là anh có khuynh hướng như thế, xin cố gắng một chút." Và anh chị em biết cái cố gắng như thế cũng giống cố gắng của một người đi tu chứ có gì đâu, có phải không ạ? Đấy thì cũng giống tôi cũng thích, như là cũng có phải có cái nghiêng chiều về cái người khác phái, thì cái người đồng phái thì nghiêng chiều về, và tôi cũng phải thắng ạ. Và như thế một người đồng tính nhìn những người đi tu có thể tìm thấy được sự nâng đỡ, bởi vì người ta cũng như mình, người ta cũng nghiêng chứ có phải không nghiêng đâu. Mà người ta cũng làm được, nên mình cũng có thể vượt qua được. Chứ không có gì, nghĩa là tôi không nói là dễ, nhưng tôi nói là khó. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà chúng ta nâng đỡ những anh chị em đó, thì anh chị em đó có thể sống một cách bình thường và vác được nổi thánh giá của họ. Chúng ta thương họ, và nếu chúng ta nâng đỡ thì họ vác được. Đấy, thế thì anh chị em thấy là tôi trình bày bài này là gay lắm, chứ không phải là dễ, rung gần chết. Vâng, đấy thì anh chị em thấy như thế đấy, thì nếu mà thấy dựa Sáng Thế Ký thì nói này thì lời Chúa vậy, chứ tôi đâu có mà là đổi lời Chúa được đấy. Thì dựng nên con người đấy, tôi nhìn thấy, tôi đang trình bày với em là lúc đầu nhá, lúc khởi đầu Thiên Chúa dựng nên là làm ra con người, có nam có nữ. Thì ý nhất là ở đây có vấn đề phái tính. Câu sau này anh chị em, thế thì nam hay nữ, thì là cái ông đàn ông là nam này. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha lìa mẹ của mình đó, và gắn bó với vợ của mình. Như vậy anh chị em mới thấy rằng cái tình gia đình cha con với mẹ con là mạnh lắm, kinh khủng, mạnh kinh khủng đấy. Bởi mẹ tôi là người đẻ ra tôi, bố tôi là người nuôi tôi, thế mà cái anh ấy, từ khi anh ấy quen cái cô ấy, anh ấy đã chia tay với hai cái mối dây rất thân thiết của mình, là cha mình, mẹ mình, để gắn bó với cô ấy và gọi cô ấy là vợ của mình. Anh chị em mới biết rằng cái tình yêu này lớn như thế nào. Và anh chị em nhớ nghe, là trong những hình ảnh này đó, từ Nguyên Thủy, như thế tình yêu vẫn là tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Đấy, như thế gọi là hôn nhân. Đấy, hôn nhân là giữa một người nam và người nữ. Vì thế người đàn ông lìa bỏ cha mẹ, gắn bó với vợ của mình. Đấy, gắn bó với người nữ. Đấy, thế thì hôm nay nam nữ. Thành ra ở đây các bạn anh chị em thấy cái tình yêu của hai người này là tình yêu lớn ấy. Anh chị em hỏi lớn sao cha biết được? Lớn hơn cả tình yêu đối với cha mẹ, bởi vì có thể từ bỏ gia đình mà đi ở với vợ. Nhưng mà anh chị em bảo ổn, mới nói thế là mới có tình yêu thôi, còn hơn có gì nữa không ta? Và cả hai sẽ thành một thịt. Nghe chữ này ngộ á, một thịt đấy, thế thôi đấy, vậy thôi. Tức là như vậy, anh chị em thấy ở đây cái sự mà gắn bó với nhau đến mức độ không phải chỉ ở trong tinh thần mà trong cả thân xác. Và anh chị em cũng biết rằng, vì thế anh chị em mới hiểu được rằng là cái sự kết hợp thân xác của vợ chồng nam nữ như thế, sự kết hợp đấy mới là sự kết hợp mà theo đạo của chúng ta đấy, đến bây giờ là bình thường, là bình thường. Và bình thường và như thế đối với Kitô giáo thì coi như là bình thường. Nếu hai anh chị lấy nhau, nên vợ nên chồng, nên một xương một thịt, như thế là bình thường. Và có người nói cho biết rằng đấy, và cả cấu trúc của cơ thể cho thấy điều đó là bình thường. Vâng. Chứ nếu không là hai chị chẳng hạn thì là rắc rối hơn đấy, hiểu không nào? Rất rắc rối đấy. Đây là hai anh chẳng hạn là rất là cũng rắc rối đấy, anh chị em hiểu không? Đấy, thành ra vẫn coi như thế là bình thường. Thầy đang một trong cái điều mà có một anh chị em đồng tính mà mình phải giúp đỡ họ, yêu mến họ, nâng đỡ họ, có khi cũng là giúp họ thấy rằng họ, để họ đón nhận cái thánh giá của họ là họ hơi khác thường và chấp nhận cái đấy, không có mặc cảm gì hết đó, và vẫn sống thánh thiện được. Vâng, thầy đang ở đây, như anh chị em thấy ở đây nói là cả hai thành một thịt. Như vậy cái hai người lấy nhau trong hôn nhân chẳng những là yêu nhau, gắn bó với nhau, còn mạnh hơn cả tình nghĩa với cha mẹ, mà đồng thời hai người đó trở nên một với nhau cả trong thân xác, mà nhờ nên một như thế mà có con cái. Và anh chị em đừng quên cái điều duy nhất khác nhau giữa một cuộc hôn nhân bình thường như thế với cái chuyện giả như có hôn nhân đồng tính, thì ở chỗ là hôn nhân đồng tính không đẻ ra con được, không đẻ ra con được. Đấy, và dù có làm tất cả mọi chuyện, dù nói là hai người đó là rất thương nhau, dù đó là hai người đó cũng anh này ngộ cũng có nên một thân xác có già, có nhiều kiểu lắm cha ơi, nhiều kiểu lắm, có kiểu hết đó, không phải đâu cha, tại cha không biết thôi. Đấy, cũng nên một thịt đó chứ không phải không đâu, nhưng không ra con được, nghe gì không đấy. Đấy, anh chị em biết tôi đang nói những chuyện tế nhị quá, khổ tôi cũng sẽ vất vả. Không nói không được, không được. Thế sao vậy? Và vâng, đấy, thế thì anh chị em thấy ở đây, và hiện nay đó anh chị em, là giáo hội Công giáo đấy vẫn không chấp nhận chuyện hôn nhân đồng tính, vẫn không chấp nhận. Hiểu, hai hôn nhân đồng tính có thể hai anh hay hai chị rất thương nhau ạ, nhưng mà đối với giáo hội về nó không phải là hôn nhân. Hôn nhân là nó phải nam nữ. Đối với giáo hội của mình vẫn coi cái hôn nhân thật sự nó phải là nam nữ, rồi từ đó nó ra một thịt, rồi ra một gia đình, rồi ra con cái. Còn kia là có thương nhau thì chắc là hay lắm rồi, nhưng mà vẫn được 50% thôi. Thương nhau là điều kiện 50%, nó còn thiếu cái phía kia đấy. Thành ra giáo hội cũng không có thích lắm khi thấy có ngày hai anh nắm tay nhau đi vào nhà thờ thì có vẻ cũng chưa đủ sức, giáo hội chưa đủ sức chấp nhận đấy. Không biết đến khi nào thì có chứ tôi không biết, nhưng mà đến bây giờ thì chưa chịu được hai chị hai anh vô là rất khó. Vâng, đấy thì xin thông cảm đấy, và chúng ta nâng đỡ nhau thôi. Thế thì như vậy anh chị em thấy ở đây Đức Giêsu nói trích cái câu của Sự Sáng Thế 2:24, rồi còn ngài còn nhắc lại nữa. Như vậy anh chị em thấy đấy, như vậy tôi đã nói được cái gì rồi ta? Tôi đã nói được câu số 4 là dựa vào đâu để không chấp nhận việc ly dị. Thì câu trả lời anh chị em trả lời với tôi này, tôi từ nãy giờ tôi đã nói 1:27, 2:24 rồi. Đức Giêsu dựa vào đâu để không chấp nhận việc ly dị? Đây câu sau mới phải chấp nhận việc ly dị này. Như vậy họ không còn là hai. Anh chị em, sau khi Giêsu trích hai cái câu trong sách Sáng Thế thì ngài đi đến quyết luận, kết luận mà ngài dựa vào lời Chúa đấy nhé. Ngài dựa vào lời Chúa và ngài bảo cái này là ý định của Thiên Chúa ngay từ hồi đầu á, dựng nên con người thì có ý như thế, chứ không phải đến độ như và Đức Giêsu nói, đến độ là cái điều đó không phải ý tôi nhé. Không phải ý tôi ạ. Ngay từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa như thế, là con người như thế, và hôn nhân là như thế, một nam một nữ như thế, Và Đức Chúa đang kể chuyện của Thiên Chúa của Ngài ấy, chứ Ngài biểu cái này không phải của tôi, chứ không phải tôi bịa ra nhé. Như vậy đấy, nếu mà lời Chúa nói như thế trong sáng thế, bởi vì Đức Giêsu là người Do Thái nên vẫn tin vào thánh kinh thánh nhé, kinh sách sáng thế, như vậy họ không còn là hai nhưng chỉ là một thịt. Anh chị em thấy ở đây vậy, vẫn tiếp tục chữ hai và một, họ không còn là hai nhưng một thịt. Như vậy cái gắn bó này ấy, là gắn bó từ hai mà thành một. Và tôi chỉ nhắc anh chị em biết là trong nước Việt Nam chúng ta có một câu cực kỳ nổi tiếng, anh chị em biết rồi phải không? Mình với ta tùy hai mà một, ta với mình tùy một và hai. Đấy, thế tôi hỏi chị là người ta nói là một vợ chồng hay là hai vợ chồng?
Dạ, người ta nói hai vợ chồng.
Hai vợ chồng là một, tức là một đôi đấy, có đúng không nào? Chứ thì không phải là hai vợ chồng là hai cặp đâu. Đấy, hai vợ chồng. Nhưng mà anh chị em thấy đấy, thành ra ở đây khi mà cái câu mà Việt Nam nói mình với ta tuy hai mà một, ta với mình luôn, là hay lắm. Bởi vì cái câu đó họ đã giữ được cả hai lẫn một, đúng không ạ? Đấy nhá, mình với ta, vậy là hai còn gì nữa? Mình với ta tuy là hai, đúng không nào? Mình với ta là hai còn gì nữa? Mình với ta là hai nhưng mà thiệt ra là một đó. Đấy là lúc mà người ta gắn bó với nhau thì người ta nên một đó. Rồi sau đó lại nói ngược lại, ta với mình đó, tuy là một đó, một chưa giả một rồi mà có hai giả vẫn hai. Hay vậy đó. Đấy, các bà chị nói cãi nhau là thành hai. Cãi nhau là thành hai à? Hai trong một, như cà phê ấy nhỉ? Giống cà phê vậy ta. Đấy. Nhưng mà như thế, nhưng mà câu đó là tôi thích, những anh nào mà học triết là chắc thích mê cái câu này lắm. Bởi vì như thế là cái đời sống hai người là vừa là hai, vừa là một. Khi liên kết với nhau thì thành một. Nhưng mà nếu mà nói liên kết á thì phải mấy cái mới liên kết được với nhau, phải là hai chứ. Ủa thế con người sao liên kết gì với con mình? Tôi đứng trên nhà để tôi đang liên kết thì mình sao liên kết được? Nó phải hai thì mới liên kết, nó mới thành một, đúng không ạ? Đấy, thành ra khi nói là thành một thì đã ngấm ngầm nói rằng có hai. Và như thế đời sống vợ chồng người ta hạnh phúc nếu người ta phải giữ được cả số hai lẫn số một. Người ta rất nên một với nhau, nhưng người chồng vẫn biết rằng bà kia là vợ của mình ấy. Chứ không phải là không phải là một là cuối cùng là mình nuốt chửng bà ấy luôn đâu. Hiểu không? Không phải là nuốt chửng á. Hiểu không nào? Bà kia vẫn là con người đấy, bà vẫn có ý riêng và có sở thích, bà có nhóm bạn của bà ấy và có thể đi học đây đó thì mình cũng để bà ấy đi. Chứ nếu mà không, mày giữ luôn trong phòng này, xích chân lại thì coi như là thua đấy. Đấy là một quá nên một nhiều quá đấy. Thành ra vẫn làm thế nào để nhìn thấy người vợ hay người chồng của mình ấy, vẫn là một cái tôi khác, vẫn có cái gì khác mình ấy. Đấy, vâng, thế anh chị em chắc hiểu rồi. Đấy thì ở đây Đức Giêsu nói như vậy, họ không còn là hai nhưng chỉ là một thịt. Câu kinh khủng xảy ra và câu này đã nằm trên các thiệp cưới. Anh chị em có đồng ý không? Nằm các thiệp cưới. Và đây là điều đáng tiếc, là người ta rất thích viết trên thiệp cưới nhưng người ta không muốn giữ. Hay thiệt á, nó chỉ viết lúc cưới thôi, đâu nào lúc cưới là viết thôi, sau đó là không có giữ được đấy. Mà anh chị em thử mà xem, Đức Giêsu mà nói câu này thì Đức Giêsu đâu có lấy quyền của mình này. Anh chị em thử coi nè, vậy anh chị em thấy coi Đức Giêsu lấy quyền của ai nhá. Vậy sự gì Thiên Chúa phối hợp? Thiên Chúa phối hợp, Giêsu đâu nói là tôi phối hợp đâu. Như vậy hóa ra trong mỗi đám cưới đều có sự hiện diện của Chúa, chính Chúa mới là chủ hôn và vị linh mục đứng đó là chứng hôn. Hai cô cậu lấy nhau ấy là những người đang làm phép hôn phối, nhưng mà có hiện diện của một vị nào đó lớn lắm đứng phía sau. Sự gì Thiên Chúa phối hợp, hai chúng ta lấy nhau đâu có phải là chuyện riêng của hai người đâu, mà lại là có một người thứ ba nữa, mà chính cái người đấy lại là người phối hợp, mà Thiên Chúa phối hợp thì Đức Giêsu nói cỡ tôi là nhầm nhỏ gì mà có thể phân ly được. Con người nhầm nhỏ gì mà làm được? không cái ông chồng nào, chứ con người là hiểu là ông chồng, không có ông chồng nào mà đòi viết thư mà ly dị vợ rồi hết. Chúa mà đã gắn kết với nhau thì chồng không còn quyền để ly dị vợ. Đấy, thời Đức Giê-xu, đang nói chuyện thời Giê-xu. Nhưng mà vì lý do là thời Đức Giê-xu thì chỉ chồng mới ly dị vợ, còn bây giờ vợ có thể ly dị chồng, nên bây giờ sửa lại thành chữ loài người. Có lẽ như vậy, có lẽ như thế. Vâng, mặc dù thật ra là chữ tiếng Hy Lạp ở đây đúng là chữ người, nhưng mà người ở đây không phải là loài người đâu, không phải. Đấy. Thế thì vâng, thế thì anh chị em thấy, anh chị em biết đấy, là giáo hội của mình ấy, hiện nay là cũng đang gặp chuyện này, và sắp sửa là cũng bàn về chuyện này đấy. Tức là có những người mà, tức là cụ thể là có những vị đã ly dị, thế rồi đi lấy một người khác. Thì ly lấy một khác thì hiện nay cho đến bây giờ là giáo hội vị ấy không có được rước lễ, có nói tắt một lời là như vậy. Thế thì cũng có những chức người cao cấp trong giáo hội xin rằng thôi cho người ta rước lễ cho rồi cho đi, trời ơi, thế này đấy khác. Vì cái đám cưới sau này ổn lắm, dễ thương lắm, bình an lắm, hạnh phúc lắm, trời ơi, mình làm khó dễ người ta làm chi. Đấy là một khuynh hướng, có một khuynh hướng như thế. Còn một khuynh hướng thứ hai, anh chị em biết dựa vào đâu? Dựa bài phúc âm này và nó không được, anh em. Thương người là thương, chứ chuyện này là không thương được. Đấy, đấy. Và hiện nay tôi đoán rằng chắc khuynh hướng này sẽ thắng. Và nhưng mà Đức Giáo Hoàng hiện nay thì vẫn nói rõ rằng ngay cả những anh chị em đi bước nữa đó, nói tiểu kiểu người Bắc đó, là lấy thêm một đời chồng hay một đời vợ nữa với người khác, phải đưa người ta trở lại với nhà thờ, quý mến họ, mở đường cho họ, nâng đỡ họ, cho họ làm việc và cộng tác. Có thể họ không rước lễ nhưng không sao, nhưng mà họ có rất nhiều điều khác để mà cộng tác với chúng ta, chứ không nên bỏ rơi họ. Đấy, có lẽ là như thế. Đấy, anh chị em hiểu đó, cả hai cái khuynh hướng hiện nay đó. Vâng, cũng là căng thẳng đó, chứ không phải là không căng thẳng. Bởi vì cái khuynh hướng mà nói là thôi, người ta là đi bước nữa rồi, người ta hạnh phúc rồi, có cái gì đâu mà để cho người ta hành hạ nhiều như thế. Đấy, thì dựa trên lòng thương xót đó. Đấy, bộ thôi thương xót người ta đi thế này khác. Nhưng mà nếu anh chị em mà đọc bài phúc âm này, tôi thấy cũng sợ. Đức Giê-xu mà nói không được ly dị thì Đức Giê-xu nói, không phải tôi nói à, nghe này, chương trình của ba tôi đó, chương trình của cha tôi chứ đâu phải tôi đâu. Đấy, mà nghe từ nãy nói Thiên Chúa đấy nhá, từ lúc khởi đầu thiên tạo dựng, Thiên Chúa làm ra như thế, rồi sau đó Ngài nói sự Thiên Chúa phối hợp. Anh chị em thấy không, cái chuyện kết hợp của một người nam người nữ thành vợ thành chồng mà trong đó có bàn tay của Chúa. Và Đức Giê-xu nói rằng cái bàn tay của Chúa làm cho người ta gắn bó với nhau ấy. Nên con người, dù rằng cả vợ lẫn chồng, anh chị em ơi nghe câu này nè, cả vợ lẫn chồng đều nói thôi chúng mình chia tay nhé, vẫn không được. Không được, chứ không phải là chỉ có ông chồng nói thôi tôi chia tay bà, hay là bà này thôi tôi không ở với ông. Cả hai người đều nói thôi ta chia tay nhé, vẫn không được. Bởi vì ông ấy vẫn đứng sau lưng ông biểu, không được em, không được tôi nè, trời ơi. Đấy, nhưng mà anh chị em, thế nào anh chị em trong đầu cũng có những cái câu, những cái tư tưởng khủng khiếp như thế này, là cha ơi, tại sao không cho người ta chia tay? Thì giáo hội vẫn cho chia tay đấy chứ. Vâng, vẫn cho ly thân, không cho cái nhà đó như cái hỏa ngục đó cha ơi, phải chia tay thôi. Bởi vì ngày nào cái ông thầy cũng tẩn bà ấy vài ba trận, nếu nào ngày nào cũng xảy ra chuyện, ngày nào cũng cãi vã, ngày nào cũng thế, thôi chia tay. Ừ, nếu kẹt quá thì thôi chia tay, nhưng không đi bước nữa, anh chị em. Vâng, nhưng không đi bước nữa, chỉ xin như vậy thôi. Đấy, và anh chị em bảo sao mà ác thế, anh chị em biết đấy là một trong những thánh giá của đời sống hôn nhân, và cũng là thánh giá của đời sống Kitô hữu. Đời sống Kitô hữu của chúng ta đầy những thánh giá, và đây là thánh giá. Tôi đã lỡ lấy người đó, tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây. Thấy anh đó ngon quá, trời ơi, coi ngon quá, trời ơi, học thức đẹp trai nhà giàu về chịu hết xiết, mới đêm tân hôn rồi thôi này là thua rồi, trời ơi lỡ rồi, giờ biết sao giờ. Đấy, thế là thế thôi mà tiếc hoài sợi dây ạ. Đấy, thế thì anh chị em hiểu. Nhưng mà nếu lỡ như thế, giả như bị kẹt như thế, thì đã là thánh giá, phải chịu như vậy. Thành ra chính vì thế nên một trong những điều kinh khủng để tránh cái thánh giá đó, các bạn biết là gì không ạ? Không phải để xuất lên.
Đi tu nha.
Nếu mà đi tu thì lại gặp thánh giá khác á. Cái gì ạ?
Kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào.
Thưa tôi thì tôi có ý là ở đây cũng có mấy bạn trẻ, không biết ở đây các bạn sinh viên thì hơi ít đấy. Tức là tôi thường thường là đối với tôi là làm thế nào cho khỏi chuyện đấy. Thì những cái người mà lấy nhau phải là những người đã từng quen nhau nhiều năm, là bạn của nhau, sống với nhau đấy, ở trong cùng một nhóm như thế nhiều năm, họ rất hiểu biết nhau, và vì thế nên họ biết cả cái tốt và cái xấu của nhau, nên nếu mà họ lấy thì nó chín hơn ấy. Còn hơn là tự nhiên mình quen sơ sơ thôi và mình tưởng là ngon, lúc lấy là vậy. Thành ra tôi rất thích là có những nhóm bạn trẻ ở đây chẳng hạn, họ cùng với nhau, họ làm việc với nhau, họ thấy cả cái xấu của nhau nhưng họ thích, họ nó chấp nhận được đấy. Thì như thế mà họ nói chuyện được với nhau rất là tốt, họ đã từng là bạn thân của nhau nhiều năm trong suốt những thời gian học đại học chẳng hạn, thì nếu mà họ thật sự thích nhau thì sẽ tránh được rất nhiều đổ vỡ, hơn là cái chuyện mà bỗng nhiên mình quen một người như thế rồi cha mẹ lại giới thiệu này khác rồi mình lấy đó. Vâng, thì thưa anh chị em đấy, chúng ta phải rất cẩn thận khi lập gia đình. Nếu mà mối dây gia đình nó khó như thế đó thì lập gia đình phải hết sức cẩn thận đó. Có lẽ là phải tĩnh tâm. Vâng, thế thì ở đây tôi có nói với anh chị em câu số 4 rồi phải không ạ? Đấy, dựa vào sách Sáng Thế Ký thì Đức Giêsu đọc lại sách Sáng Thế đúng không? Như vậy lúc nãy tôi đã trả lời được xong câu số 5 rồi đấy. Đọc lại sách Sáng Thế, bạn có thể rút ra những nét quan trọng nào cửa đời sống hôn nhân trong cái nhìn của Thiên Chúa. Đấy, thì tôi có nói được những cái nét quan trọng của đời sống hôn nhân. Thứ nhất đó là sự là có ai nhớ nhắc lại cho tôi được là tôi đã nói cái câu 6, câu 7, câu 8 đó, thì có cái nét gì mà anh chị em thấy là cái nét quan trọng không? Có ai thích nói?
Dạ thưa cha, như một nam một nữ.
Vâng, cuộc hôn nhân là giữa một nam một nữ, đúng rồi. Rồi có cái gì nữa, có ai định nói một cái chi tiết nữa?
Thưa cha, là lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó.
Vâng, chữ gắn bó, như vậy là có chữ gắn bó, hai người gắn bó với nhau mà tình gắn bó nó mạnh đó. Có ai thì nói thêm một cái gì nữa không ạ? Cái gì ạ?
Dạ thưa cha, là liên kết với nhau. À không, không có trong đó là cha nói.
Tôi nói cái liên kết với nhau. Ở đây có chữ gì nữa? Có chữ gì mà chữ rất là quan trọng anh chị em? Một gì ạ? Một gì ạ? Một thịt đấy, một xương một thịt. Và ở đây đến mức độ nói là không còn là hai, không còn là hai mà thật ra vẫn là hai đấy, hiểu không nào? Nó thêm một đến mức độ tưởng như là không là hai, chứ thật ra lúc nào cũng là hai. Nhưng mà hai nhưng mà lại là một, mà một thật rất một như thế, mà chính lúc là một kinh khủng thì thấy mình vẫn là hai. Chính lúc mà liên kết với nhau mà sâu nhất thì thấy rằng đúng là mình vẫn là hai chứ không phải là một. Vâng, thế thì ở đây, và ở đây nhất là điều mà Thiên Chúa nói những chữ a, có chữ này nữa anh chị em, nếu nói như vậy là vẫn chưa đủ. Tôi đọc lại câu này là từ nãy giờ anh chị em vậy, còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng. Vậy là cái ý định mà có hôn nhân như thế này là ý định Thiên Chúa có từ lúc nào? Từ lúc ban đầu, chứ không phải bây giờ mới nghĩ ra, Đinh Xu Bổ Tô mới nghĩ ra, không ạ. Đấy, và trong cuộc hôn nhân thì có sự gì Thiên Chúa phối hợp? Trong cuộc đám cưới có Thiên Chúa đứng sau lưng, luôn luôn đứng sau lưng để làm chuyện đó. Và vì thế nên ngay cả khi hai người cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, hai người chỉ muốn ly dị thôi, thì ngay cả việc đấy họ cũng phải nhớ rằng là họ không được phép phân ly cái điều mà Thiên Chúa kết hợp. Vâng, thế thì tôi đã trả lời được xong câu 5 ạ.